ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng tay tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng tay tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng tay tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hữu tri thức, theo chương trình dự kiến, chúng tôi tham dự hai hội nghị. Thứ nhất là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 5 tổ chức tại thành phố Kobe, Nhật Bản, từ ngày 1 tây cho đến 10 tây tháng 11 năm 2008, và hội nghị thứ hai là hội nghị Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới diễn ra từ ngày 13 cho đến 17 tháng 11 năm 2008.
Chúng tôi về lại Việt Nam vào tối 11 giờ rưỡi ngày hôm qua, tức là cắt đứt hoàn toàn chương trình thứ hai, vì tại thành phố Sài Gòn khoảng 10 ngày nữa thì đại giới đàn Huệ Lưu sẽ được diễn ra tại chùa Ấn Quang, chùa Phổ Quang và chùa Từ Nghiêm. Vì nằm trong thành phần ban giám khảo cho nên chúng tôi đành phải trở về sớm hơn thời gian đã dự định. Cảm ơn thầy Trọng Đức đã trình chiếu cái phần giới thiệu bao quát về hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 5. Trong thời gian khoảng 30 phút thì mục đích của việc chiếu như thế để chúng ta dễ dàng hình dung cái tổng thể của hội nghị diễn ra như thế nào, và từ đó chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 vào năm 2010 nhằm chào mừng 1000 năm Thăng Long và Hà Nội. Sắp tới Phật giáo chúng ta và chính phủ sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh quan trọng này cũng ngay trung tâm hội nghị quốc gia để nối kết các công tác Phật sự quốc tế và cùng giải quyết những vấn nạn mà toàn thể nhân loại đang phải đối đầu, cần đến những giải pháp của Phật giáo nhằm giải quyết một cách rất dứt điểm, tạo ra sự phát triển bền vững và hạnh phúc cho con người nói chung. Chúng tôi và giáo sư Lê Mạnh Thác là hai người đã nỗ lực đưa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 về Việt Nam, và cũng là người đặt cái nhịp cầu nối đầu tiên để chính phủ chúng ta chấp nhận bảo trợ cho hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới năm 2010 tại Hà Nội. Sở dĩ nỗ lực làm như thế đó là vì ngày nay đó, thế giới đã phát triển một cách rất là tốc độ. Địa cầu mặc dù lớn cỡ nào đi nữa được xem như là một bàn tay với nhau mà thôi, cho nên là mọi diễn tiến của xã hội nó đều ảnh hưởng một cách trực tiếp đến những diễn tiến ở trong Phật giáo nói chung. Và do vậy đó, cái mức độ đóng góp của đạo Phật về phương diện nhập thế sẽ góp phần làm cho xã hội và toàn cầu phát triển một cách là có định hướng hơn, giữ lại được cái chất liệu văn hóa truyền thống của từng dân tộc, bên cạnh việc phát triển một cách bền vững những giá trị vật chất mà cốt lõi của nó đó đặt nặng về phương diện hưởng thụ vật dục ở trong nền văn hóa của phương Tây nói chung. Về thành phần tham dự của hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần năm đó, như chúng ta thấy ở trên màn ảnh, gồm có ba thành phần. Thứ nhất là lãnh đạo của một số quốc gia. Thứ hai là lãnh đạo Phật giáo thế giới. Và thứ ba đó là thành phần nghiên cứu học thuật. Đối với lãnh đạo của các quốc gia đó thì ấn tượng nhất kỳ này là có Thái Thượng Hoàng Sihanouk và mẹ của vua hiện tại, Thủ tướng Tích Lan, vua của Vương quốc Toro, Uganda, thủ tướng của nước này, cựu tổng thống Mông Cổ và phu nhân, cựu thủ tướng Malaysia, cựu thủ tướng Lào, công chúa nước Bhutan và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng hoàng gia Campuchia. Ngoài ra đó thì còn có khoảng 20 đại sứ của các nước thành viên ở tại Nhật Bản. Riêng về các bộ trưởng đó thì có khoảng 15 vị, phần lớn là liên hệ đến các bộ tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục và một số bộ về phát triển khoa học công nghệ nói chung, đã được chính phủ của 33 nước thành viên công cử tham dự để chúc mừng sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5. Về lãnh đạo của Phật giáo Thế giới đó thì có tất cả là 33 đoàn chính thức đại diện cho 33 quốc gia thành viên. Đoàn Việt Nam có số lượng tương đối là nhiều nhất, 15 vị, 7 vị Phật giáo và 8 vị bên chính phủ, gồm có 2 bộ, Bộ Ngoại giao và Ban Tôn giáo của chính phủ. Mỗi một đoàn của Phật giáo quốc tế đó thì được cơ cấu theo cách thế đó, là đại diện cho quốc gia của mình. Dĩ nhiên chưa hẳn là đại diện một cách tổng thể tất cả các truyền thống tông môn pháp phái đang hoạt động Phật sự ở quốc gia đó. Trong số 33 quốc gia thì ta có thể nói rằng là Phật giáo Việt Nam là một tổ chức mà nó đại diện cho Phật giáo toàn quốc. Và những nước có cơ cấu tương tự mang tính đại diện quốc gia ở mức độ cao đó thì còn bao gồm là Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Lào, Phật giáo Miến Điện. Còn các nước còn lại đó thì phần lớn đó là các đoàn thể chính hoặc là có tầm vóc phát triển lớn về phương diện hoàng pháp, cho nên được công cử làm trưởng đoàn đại diện cho quốc gia đó kể từ cái ngày thành lập Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới vào năm 1998, tức là đúng cách đây 10 năm. Thành đoàn thứ ba là các nhà nghiên cứu học thuật đi cùng với các đoàn Phật giáo nhằm là để gợi lên những vấn đề mà thế giới và các xã hội ở các quốc gia đang quan tâm. Dĩ nhiên vai trò và sự đóng góp của Phật giáo là không thể thiếu khi mà Đạo Phật có mặt ở những quốc gia này như là những thực tại văn hóa và tâm linh. Cho nên sự phát triển của từng quốc gia hay là sự suy vong của quốc gia đó về phương diện văn hóa, giáo dục và tiến bộ đó đều ảnh hưởng một cách trực tiếp đến Đạo Phật và ngược lại. Cho nên các nhà học thuật được thỉnh mời vào đây là để tư vấn và góp phần phản ảnh những vấn đề mà từ góc độ khảo cứu đó họ đã tìm kiếm ra, hoặc là đặt ra những giả thuyết để cho lãnh đạo Phật giáo Thế giới đó có những mối quan tâm sâu sắc hơn về những diễn tiến của toàn cầu mà trước đây đó, do vì thiếu một tổ chức Phật giáo Thế giới, chúng ta đã chưa có được những chương trình, chính sách và phần ứng dụng một cách sát thực hơn, nó đáp ứng được những cái nhu cầu rất là cấp bách đang đổi thay từng ngày diễn ra ở trong từng quốc gia. về mục đích của hội nghị thượng đỉnh đó, ta thấy là xoay quanh năm vấn đề lớn. Thứ nhất là tái khẳng định tầm quan trọng của việc vận động sự thống nhất Phật giáo toàn cầu về phương diện cơ cấu hành chánh, bỏ qua các dĩ biệt và những rào cản về truyền thống tâm linh mà các quốc gia có sự đạo có sự có mặt của đạo Phật đó, đã từng có trong chiều dài lịch sử của những quốc gia đó. Đây là điều mà chúng ta thấy nó trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu. Vì đạo Phật chủ trương theo Phật giáo Đại thừa đó có 84.000 pháp môn, ám chỉ cho là con đường tâm linh của nhà Phật đó được xem như là đa quyền tâm linh, miễn là mục đích và giá trị mang lại cho cuộc đời đó là sự an vui hạnh phúc đối với những ai có được cái cơ hội học hỏi được từ giáo pháp của đạo Phật. Sự phong phú đó, một khác đã tạo ra những cái điểm dị biệt khá quan trọng và làm cho nhiều Phật tử chưa có chiều sâu kinh nghiệm dễ dàng bị hoang mang, không biết rằng là truyền thống tâm linh mà ta đi theo đó có thích hợp hay không. Còn truyền thống tâm linh mà những người ta biết đó, đang hành trì đó, so với cái của mình là như thế nào. Trên thực tế thì các pháp môn của nhà Phật đều có giá trị tâm linh bình đẳng, không có pháp môn nào cao, lại càng không có pháp môn nào thấp. Vấn đề ở chỗ căn tính của chúng ta như thế nào, thì việc tiếp xúc và hành trì pháp môn thích ứng với căn tính của mình sẽ giúp cho việc hành trì sẽ có được kết quả ở mức độ cao nhất của nó. Chính vì thế mà cái nhu cầu của việc phong phú hóa các pháp môn với nhiều hình thái của đạo Phật đó được khích lệ ở trong truyền thống lịch sử phát triển của đạo Phật. Như vậy là khi mà ta nối kết lại, ngồi lại với nhau về phương diện lãnh đạo hành chánh của Phật giáo toàn cầu đó, không có nghĩa là ta bỏ đi hết những cái sắc thái riêng biệt, những pháp môn hành trì vốn có trong đạo Phật của ta, mà ở chỗ đó là ta cung cấp những dữ liệu với những cái kinh nghiệm mà pháp môn hành trì của ta có thể đóng góp cho dân tộc của mình, để cho các quốc gia khác có thể tham khảo. Và đây cũng chính là cái mấu chốt mà các quốc gia khác với phái đoàn Phật giáo của họ đó cũng là một cách tương tự, để cho chúng ta có được cơ hội học hỏi thêm những gì mà chúng ta không có. Nhờ nối kết với tinh thần như vậy đó, Phật giáo toàn cầu đã bớt đi những cái khoảng cách về địa dư và những sự xung đột như là bất đồng về lý tưởng cũng như sự hành trì trong đạo Phật nói chung. Ngày nay thì chúng ta thấy là các cái khái niệm mô tả về sự phong tục đối xử đó đã từng có trong lịch sử phát triển của đạo Phật, như những khái niệm Phật giáo tiểu thừa chỉ cho các nhà sư quán y truyền thống của Đức Phật, Phật giáo đại thừa chỉ cho các nhà sư sống ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và hai cái niệm này đã được đổi thành Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Bắc Tông. Khái niệm Nam Tông chỉ về phương diện địa dư. Ngay sau khi Đức Phật qua đời, truyền thống này đã phát triển về miền Nam của đất nước Ấn Độ, đi qua các nước như là Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia. Trong khi đó khái niệm Phật giáo Bắc Tông đó, về phía Bắc của đất nước Ấn Độ, đi qua các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và bây giờ đó, hai truyền thống này đã lan tỏa khắp năm châu và bốn bể. Cho nên ai đi theo phương pháp hành trì đó thì được gọi là Phật giáo Bắc Tông, hay gì trước đây gọi là Phật giáo Đại Thừa. Còn ai đi theo truyền thống của các nước Nam Tông đó, thì không còn được gọi là Phật giáo Tiểu Thừa nữa. Bởi vì tiểu và đại đó, nó lệ thuộc vào cái tâm lượng và sự dấn thân của từng con người, chứ không thể được đánh giá một cách đơn thuần ở trên chiếc y và truyền thống mà người đó đã theo. Cho nên ta thay đổi cách nhìn này để cho việc ngồi lại với nhau trong cộng đồng của Phật giáo toàn cầu đó trở nên khắng khích hơn, và do vậy ta không còn bất kỳ một sự gì việc nào để làm các Phật sự một cách có hiệu quả. Mục đích thứ hai là tìm kiếm những giải pháp Phật giáo cho các vấn nạn toàn cầu và vấn nạn quốc gia. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc cũng có cái nhìn tương tự. Vừa rồi thì tại đất nước chúng ta đó, vào tháng 5 2008, Đại lễ Phật Đản thì có chủ đề chính là đóng góp Phật giáo trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ứng với cái chủ trương mà đất nước Việt Nam đang nỗ lực. Và nó phản ánh được hai phương diện. Thứ nhất là sự đóng góp Phật giáo như là cái tông chỉ nhập thế mà Đạo Phật đã có từ khi Đức Phật thành đạo với cội cây Bồ Đề. Thứ hai đó, nó liên hệ đến các mối quan tâm mà xã hội đó đang gặp phải rất nhiều các vấn nạn. Cho nên cái quan tâm nào được xem là quan trọng nhất ở trong quốc gia mà nước đó đăng cai để tổ chức á, nó trở thành là chủ đề thảo luận để tìm kiếm những giải pháp thiết thực hơn. Thì lần này chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ 5 đó là bình minh của dân minh tâm linh. Đây là chúng ta thấy cái cách chơi chữ đó nó cũng hơi lạ. Nào giờ người ta chỉ dùng cái từ văn hóa cho đời sống tinh thần, còn dân minh đó, cho đời sống vật chất. Ở đây thì gọi là bình minh của dân minh tâm linh, diễn tả một cái hình ảnh để ta có thể nhìn thấy là cái ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng của nó lan tỏa khắp mà mọi hướng, không hề có bất kỳ một cái phân biệt đối xử nào, cây lớn cây nhỏ, vật lớn vật nhỏ, sinh vật lớn sinh vật nhỏ đều được tiếp nhận ánh sáng của mặt trời một cách bình đẳng như nhau. Và cái giá trị của đời sống tâm linh đó, ở trong Đạo Phật đó, nó có mối liên hệ rất là mật thiết và đa chiều với đời sống vật chất của con người. Cho nên ta gọi nó là văn minh cũng được, mà ta gọi là văn hóa cũng không có gì là trở ngại cả. Và dùng cái từ văn minh để nó thích ứng với cái đời sống tinh thần của những người phương Tây đó. Cho nên gọi là bình minh của nền văn minh tâm linh. Nghĩa ám chỉ của chủ đề hội thảo lần này đó là việc mà Đạo Phật ngồi lại với nhau về phương diện lãnh đạo thế giới đó, nó chính là một bình minh của ánh sáng Phật pháp chiếu rọi khắp mọi nơi mọi chốn. Chỉ trong vòng mấy chục năm trở lại đây đó, nhất là hai thập niên gần đây nhất, thì ta thấy là các nỗ lực của Phật giáo toàn cầu đã cùng nỗ lực để có những cái hoạt động Phật sự tập thể giải quyết các vấn nạn chung mà các quốc gia đang quan tâm. Cho nên gọi đó là một cái bình minh, là vì tất cả những nỗ lực đó, nó chỉ là sự bắt đầu thôi, chứ không nên được quan niệm như là một sự kết thúc. Vì quan niệm là một sự kết thúc đó, nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là thỏa mãn những thành quả mà chúng ta đã nỗ lực và đóng góp. Còn gọi đó là bắt đầu có nghĩa là nó sẽ còn kéo dài hoài, và chúng ta không được quyền ngủ quên ở trên chiến thắng về những nỗ lực mà chúng ta đã đóng góp chung cho Phật sự. Điều thứ hai đó là trong hội thảo đó, thì các vị lãnh tụ Phật giáo thế giới đều rất quan tâm về sự có mặt của Đạo Phật ở châu Phi, một hình thái Đạo Phật rất là mới mà tuổi đời của nó chỉ non 20-30 năm mà thôi. Cho nên ta phải nỗ lực bằng vật lực, trí lực, tài lực để cho ánh sáng Phật pháp có mặt ở châu lục này một cách rõ ràng hơn, như là ở châu Á, để cho dân tộc châu Phi đó bớt đi những nỗi đau tinh thần bên cạnh những cái nỗi khổ và niềm đau của đời sống vật chất do sự nghèo và lạc hậu đã khống chế lên trên các dân tộc này trải dài mấy chục thế kỷ vừa qua trong lịch sử của nhân loại nói chung. Cho nên khi mà ta bắt đầu đầu tư Phật pháp vào trong châu lục đó, thì ta có thể gọi đó là bình minh của nền văn minh tâm linh. Mục tiêu quan trọng thứ ba đó là lãnh tụ Phật giáo cùng chia sẻ những kinh nghiệm hoằng pháp ở tại quốc gia của mình với những sự khó khăn và những thành tựu, để tất cả các trường phái Phật giáo còn lại có thể học hỏi và đúc kết ra kinh nghiệm quần pháp và là Phật sự cho bản thân Phật giáo ở nơi mà mình đang có mặt, như là những thực tại. Trong phần này thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến ba phát biểu của các vị trưởng đoàn Phật giáo Uganda, tức là châu Phi đó, một nước của châu Phi. Và phát biểu thứ hai là của Hòa thượng trưởng đoàn Phật giáo Hoa Kỳ. Thứ ba là phát biểu của trưởng đoàn Phật giáo Úc Châu. Theo thượng tọa Rama Bamsa, tức là người trưởng đoàn Phật giáo Úc Châu đó, thì trong vòng 30 năm qua đó, châu Úc đã tiếp nhận đạo Phật một cách chưa từng thấy trong lịch sử của các châu lục nói chung. Hiện tại thì có 10% dân số Úc đã theo đạo Phật. Hiện nay thì Úc có khoảng là 20 triệu dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Như vậy là có khoảng 2 triệu người là Phật tử. Nếu ta tính đếm cái lịch sử phát triển của các tôn giáo ở các châu lục trong lịch sử của nhân loại đó, thì phải nói cái con số đó với cái tỷ lệ phần trăm là khá ấn tượng. Tuy nhiên, nhìn về sự suy thoái của Phật giáo ở châu Á đó, thì số lượng Phật tử mà ta đạt được đó chẳng là bao so với số lượng những người bỏ đạo ngày càng nhiều. Bởi vì lãnh đạo Phật giáo ở các quốc gia châu Á, nơi mà nền kinh tế đang bị khủng hoảng đó, không lo và chăm sóc được đời sống vật chất của các tín đồ nói chung. Cho nên mỗi khi có các thiên tai đó, thì các tổ chức của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành, của Hồi giáo đó đã đầu tư có phương pháp giúp đỡ, có điều kiện. Cho nên vì bị túng thiếu và khó khăn, họ đã phải chấp nhận phương cách là theo đạo có gạo mà ăn. Cuối cùng rồi cái tình nghĩa của con người đó đã làm cho rất nhiều người này lúng túng, và kết quả là từ bỏ tôn giáo gốc của mình để đi theo một tôn giáo rất là xa lạ, mà giá trị tâm linh đó của tôn giáo mới này so với đạo Phật mà họ đã từ bỏ đó chẳng được 1/10. Đó là cái nhận xét của các nhà tôn giáo học, như là các nhà tôn giáo học Phật giáo đó, đã đúc kết từ việc thống kê xã hội học hiện tượng cải đạo châu Á trong vòng mấy thập niên vừa qua. Theo thượng tọa trưởng phái đoàn Úc Châu đó, thì những thành tựu mà đất nước này đó và châu lục này đã đạt được đó, là hình thái Phật giáo phát triển khá mạnh, đại diện cho Thiền Tông, Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Và bắt đầu trong xã hội người ta đã biết đến đạo Phật, cho nên trong những tờ khai lý lịch, rồi những cái phiếu thăm dò ý kiến đó, ta đều có thêm cái mục về Phật giáo hay là Phật tử, mà trước đây là chưa hề có những điều đó. Như vậy là những cái thành tựu về việc xây dựng cơ sở vật chất, rồi tổ chức những khóa tu và những cái Phật sự khác rất là tốt đó. Thì bên cạnh đó, những cái khó khăn mà Phật giáo Úc Châu đó đang gặp phải đó là cái cơ cấu hành chính của chúng ta nó quá rời rạc. Úc quá thì hiện nay đang nỗ lực để thiết lập ra một cái tổ chức Phật giáo liên bang, mà việc có mặt của các tông môn pháp phái khác đó là một yêu cầu không thể thiếu. Thì sự nỗ lực đó đó đang gặp phải những khó khăn, không phải là các tổ chức Phật giáo nào cũng hoan nghỉ để tham gia một cái tổ chức chung như thế này. Thứ hai nữa là Phật giáo chúng ta quá chú trọng về vấn đề tu tập, cho nên không quan tâm nhiều đến vấn đề kiến thức của các vị sư và các sư cô như là các tôn giáo khác. Cho nên sau khi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì có nhiều vị đó tu thì rất là giỏi, nhưng mà giảng kinh, thuyết pháp, dấn thân làm các Phật sự đó thì gặp rất nhiều trở ngại vì chưa từng được huấn luyện qua các phương diện này. Và đây cũng là cái điều mà chúng tôi rất là băn khoăn và quan tâm rất nhiều năm qua. Mỗi khi có dịp thuyết trình tại các hội nghị lãnh đạo Phật giáo trong nước đó, chúng tôi đều đề xuất rằng là các vị giới tử để chuẩn bị thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, không nên dừng lại ở cái tuổi là 20. Cái tuổi đó về phương diện thế gian đó thì tương đối là chấp nhận được, còn về phương diện tâm linh đó nó vẫn còn là cái tuổi rất là non, mà làm thầy tâm linh cho một người Phật tử đó đến lúc đó, nó có thể còn có những cái thiếu sót. Thứ hai đó, để có được cái cơ hội tiếp nhận những giới pháp quan trọng như thế đó thì các giới tử tối thiểu theo chúng tôi phải tốt nghiệp cao đẳng Phật học, hoặc là quan trọng hơn đó, thì phải cử nhân Phật học. Như vậy là khi mà ta tốt nghiệp chương trình đó, ta sẽ được tấn phong lên hàng giới phẩm tỳ kheo và tỳ kheo đi. Thì việc sau này được bổ nhiệm về làm trụ trì, phó trụ trì, thư ký hay là các thành viên trong một ngôi chùa đó, ta đủ sức để hướng dẫn đời sống tinh thần và tâm linh cho những người Phật tử. Vấn đề hay hay dở đó, nó thuộc về năng khiếu. Vấn đề chính yếu đó là người tu sĩ không được tuyên bố và truyền giảng sai lại với tôn chỉ của Đức Phật. Cho nên nếu ta không có được cái cơ hội học Phật học đến đến chốn ở các trường cao đẳng và cử nhân Phật học, thì việc làm trụ trì và bổ nhiệm các Phật sự của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và đây là cái điều quan tâm của phái đoàn Phật giáo Úc Châu. Đối với phái đoàn của Phật giáo Mỹ đó, thì Hòa Thượng trưởng đoàn đã nêu ra cái khó khăn lớn nhất ở đây. Thứ nhất, đất nước Mỹ là hiệp chủng quốc dân hóa, có nghĩa là có rất nhiều giống dân đến định cư để tìm mảnh đất tự do và đời sống kinh tế vật chất. Cho nên đạo Phật ở đây đó khó có thể được thống nhất theo cách thức mà ta có thể làm ở tại Việt Nam, Lào, Campuchia và một số quốc gia ở trong khu vực. Như vậy là làm thế nào để hình thành ra một cái tổ chức Phật giáo đại diện cho tiếng nói ở quốc gia đó? Câu trả lời không phải là đơn giản. Khó khăn thứ hai là cộng đồng di dân ở các châu lục khác đến định cư tại Hoa Kỳ đó, diễn ra một cái khủng hoảng dân hóa rất là trầm trọng giữa thế hệ cha anh của họ và thế hệ của những người sinh ra tại Hoa Kỳ, mà người ta thường phân ra thành thế hệ 1.5, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba. Thế hệ 1.5 có nghĩa là mình sinh ra ở tại một quốc gia nào đó, ở tuổi thiếu niên ta được đi định cư theo cha và mẹ, cho nên mấy chục năm trưởng thành trong thời thanh niên đó, ta sống và hòa nhập với cái nền văn hóa của phương Tây. Do đó ở trong con người đó nó lẫn lộn hai nền văn hóa khác nhau, và cái xung đột giữa hai nền văn hóa này nó làm cho rất nhiều người phải gặp rất nhiều khó khăn. Nếu cha mẹ không khéo léo và kém hiểu biết đó, ứng xử với con em của mình theo cái phong cách mà nền văn hóa Việt Nam hay các quan giáo pháp văn hóa khác đó cho phép đó, sẽ làm cho con em mình cảm thấy là mất đi cái quyền tự do và xâm phạm vào cái nhân quyền của chúng, thì chúng có thể là thưa kiện và do đó cha mẹ có thể gặp rắc rối. Cho nên trong cái hoàn cảnh mà các Phật tử thế hệ 1.5 rồi thế hệ thứ hai là sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, thế hệ thứ ba hầu như là không còn biết nói cái ngôn ngữ của cha và mẹ của mình ở ngoài tiếng Anh, thì việc gọi là Tây phương hóa hay là Hoa Kỳ hóa cái giá trị văn hóa gốc mà họ mang theo từ quốc gia của họ đó là một hiện tượng rất là tự nhiên, khó có thể gọi là kháng cự lại được lắm. Thì trong cái tình cảnh như vậy đó, rất nhiều cha mẹ đã thiếu những cái tư vấn của những nhà tâm linh Phật giáo làm thế nào để duy trì được cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình ở một cái nước khác hoàn toàn, mà cơ hội tiếp xúc đó, với cái ngôn ngữ mới đó, một ngày đối với con em của chúng ta là 8 cho đến 16 giờ, còn đối với cái ngôn ngữ gốc của chúng chỉ còn là 30 phút cho đến 2 giờ, và có nhiều gia đình là không được có cái cơ hội như thế. Thì làm thế nào để giữ được cái đó thì ta mới giữ được cái bản chất dân hóa khi mà ta di dân đến định cư ở quốc gia Hoa Kỳ. Kết quả của sự thiếu tư vấn đó đã dẫn đến một cái khủng hoảng nghiêm trọng về dân hóa và tôn giáo nói chung, là con em thế hệ 1.5 và thứ hai trở đi đó đã không còn mặn mòi gì đến sinh hoạt tâm linh của cha mẹ họ, đó là đạo Phật. Mặc dù các thầy các sư cô khi định cư tại các quốc gia này trong vòng 30 năm qua đó đã nỗ lực rất nhiều trong việc thiết lập các ngôi chùa, các tự viện vân vân, ấy thì mà vẫn không cản lại nổi cái sức bỏ đạo của các thế hệ con em. Vì vào chùa con em ta không hề hiểu được gì từ cái chương trình sinh hoạt tu học, nhất là nghi thức tụng niệm ở các chùa, quá đặt nặng về chữ hán. Khi mà không hiểu được thì chúng có cảm giác nhàm chán là chuyện rất là thực tịch. Đó là hai vấn nạn đã làm cho lãnh đạo Phật giáo thế giới quan tâm rất là nhiều. Điều thứ ba là Phật giáo của các cộng đồng đó, đang hành hoạt ở tại Hoa Kỳ đó, hình như là đang rơi vào cái tình cảnh là nhập cảng nguyên si nền Phật học của quốc gia mình lên đất nước mà cấu trúc dân hóa hoàn toàn khác nhau. Cho nên kết quả là đó, là người Phật tử sau nhiều năm sống ở tại đất nước mới này cảm nhận một cách rất là nhợt nhạt cái nền văn hóa gốc mà các thầy các sư cô đã nhập cảng qua. Cho nên nếu ta không có những cái nỗ lực thích ứng mới đó thì có lẽ là trong vòng 20 năm nữa Phật giáo chúng ta sẽ rơi vào một cái khủng hoảng rất lớn, là các ngôi chùa được xây cất ở các châu lục và châu Á đó, trong những cái cuộc di dân bằng hôn nhân, di dân bằng kinh tế, di dân bằng chính trị đó, sẽ không có người kế thừa. Và do vậy đó là các giá trị đó sẽ thiếu cơ sở để phục vụ cho quần chúng trong vấn đề mang lại an lạc hạnh phúc cho mọi người nói chung. Tất cả các đại biểu của Phật giáo quốc tế rất là ngạc nhiên khi được xem khoảng 5 phút cái thước phim giới thiệu về Phật giáo ở Vương quốc Uganda, mà vị sư đại diện cho phái đoàn này là một vị đại đức mới 30 tuổi hoài thôi, được xem là trưởng đoàn đại diện, bởi vì đạo Phật có mặt ở tại Uganda từ năm 2005, tức là mới có 3 tuổi đời thôi, còn trẻ tuổi hơn rất nhiều Phật tử đi chùa tại đây nữa. Nhưng mà nó trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu. Và cái cách chơi chữ của cái hội thảo lần này đó, bình minh của nền văn minh tâm linh, là nhấn mạnh đến cái góc độ truyền đạo Phật sang châu Phi này. Đại đức trưởng đoàn tên là Buddha Rikati đã chia sẻ cái kinh nghiệm rất là vui buồn lẫn lộn khi có mặt ở tại đất nước này. Thì lần đầu tiên khi đại đức có mặt đó, thì đại đức theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông cầm một cái chiếc bát đi khắc thực, thì rất là nhiều người dân ngoài đường phố mới nhìn và cảm thấy rất là ngạc nhiên, có một cái ông nào lạ xuất hiện ở trên quốc gia của mình, có phải là một tên khủng bố hay không. Nhìn nhà sư cầm cái bát á, tưởng là đang cầm một cái gì đó chứa đựng mìn bên trong á, hỏi là ông mang mìn đến đất nước của chúng tôi hả. Nhà sư vẫn lặng lặng đi khắc thực từng bước, thì rất nhiều trẻ em đã nhào tới nhìn vào trong cái bát đó coi cái gì, thì thấy nó trống trơn. Nó ủa, cái này là một cái bát trống không, có phải là một cái quả bom bị cắt cái đầu hay không. Vấn đề được đặt ra là khi ta đem một cái thông điệp của tự giác và tình thương đến một quốc gia bị chiến tranh, bị nghèo nàn và lạc hậu đó, mà cái người sẽ được xem là đương cơ tiếp nhận nó, quan niệm rằng nó là bom, nó là một phương tiện của khủng bố, thì cái phản ứng của ta trong tình huống này là cái gì? Đó là một cái câu hỏi mà đại đức này đã đặt ra, không phải ta dễ dàng trả lời được đâu. Cũng tương tự như thế, khi đạo Phật có bất kỳ ở một quốc gia mới nào thì cái nền dân quán gốc ở tại đây đó sẽ xem đạo Phật là một cái thực thể ngoại lai, giống như là những cái chất bên ngoài đang xâm nhập vào trong cơ thể, thì kháng thể của chúng ta sẽ có một nhiệm vụ là đẩy chúng ra ngoài một cách an toàn. Trong cái cuộc đấu tranh loại trừ lẫn nhau này, nếu kháng thể dân hóa của dân tộc đó không đủ mạnh thì nó phải nỗ lực gọi là khoanh vùng để cho cái nền dân hóa mới hay là cái thực tại dân hóa mới này không được lây lan, Có giống như cái chất kháng thể phải khoanh dùng những độc tố đưa vào trong cơ thể của bên vậy đó. Cho nên việc kháng cự văn hóa trong vấn đề mà ta truyền bá đạo Phật sang các cái thực thể văn hóa khác ở những cái châu lục khác đó là điều mà ta không thể không quan tâm đến. Mà nếu ta nhập cảm nguyên si như chúng tôi vừa nói khi nãy đó thì không có cách nào chúng ta có thể truyền bá được đạo Phật. Và do vậy các nhà sư cũng phải học và tứ nhiếp pháp là bố thí, tức là giúp đỡ vật chất để so bớt nỗi khổ niềm đau của những dân tộc và những cộng đồng, những con người bất hạnh, để ta thiết lập tình người trước, rồi ái ngữ, ta dùng những lời nói có sự cảm thông hiểu biết về văn hóa. Chứ người ta nói một đường, mình hiểu một ngã, phản ứng theo một nẻo, thì có nước là bị xung đột hay là bị cái cú sốc văn hóa thì không cách nào ta có thể mang đạo tự giác để mà giới thiệu cho những người chưa biết đến đạo Phật được. Thứ ba là ta phải có được cái lệ hành, tức là các hành động của chúng ta phải mang lệ lạc cho quần chúng chứ phải cho chính bản thân mình. Và thứ tư đó là đồng sự, cái mình phải hòa nhập, hòa đồng, nhất là những quốc gia nghèo khó đó. Và các vị truyền bá đạo Phật đó gần gũi với họ như là những người thân thì đạo Phật sẽ có mặt một cách rất là nhanh chóng. Còn nếu ta có mặt như là một người trên thế giới rất là cao, còn họ là những người ở một thế giới thấp hơn đó, thì nó chẳng những nó trái lại với cái tâm chỉ bình đẳng của đạo Phật, và thứ hai nó làm cho cái khoảng cách xa lạ đó làm cho những người mới này không thể nào cảm nhận và tiếp thu được đạo Phật. Đại Đức lại còn chia sẻ thêm một cái kinh nghiệm, đó là từ việc mà đưa một cái đạo Phật nguyên gốc sang một đất nước mà chưa hề có biết đến cái khái niệm đạo Phật là gì, đến một cái giai đoạn là phải nhào nắn một hình thái đạo Phật bình dân hơn, để gắn liền với những cái dữ liệu văn hóa ở địa phương để cho người ta tiếp nhận nó một cách dễ dàng. Nó trở thành là một cái dữ liệu tham khảo rất tốt cho chúng ta. Chúng tôi tạm gọi có hai hình thái đạo Phật: đạo Phật kinh viện và đạo Phật dân gian. Đạo Phật kinh viện thì sử dụng quá nhiều các cái thuật ngữ Phật học, rồi các học thuyết, các khái niệm, và dĩ nhiên nó chỉ đáp ứng được cho giới trí thức thôi, hay là giới thượng lưu, mà số lượng của họ đó chỉ là một vài phần trăm. Trong khi đó thành phần Phật giáo quần chúng đó thì họ xuất thân từ nhiều bối cảnh xã hội khác nhau, cho nên ta phải chuyển tại đạo Phật bằng ngôn ngữ dân gian hay là ngôn ngữ quần chúng thì đạo Phật mới có thể truyền bá một cách lan rộng và nhanh chóng được. Thì đây là những cái điều mà các nhà lãnh đạo Phật giáo đều rất quan tâm, mà trước đây đó họ không thấy nó là một tầm quan trọng. Như vậy là đối với cái mục đích thứ ba là chia sẻ kinh nghiệm nhập thế của Phật giáo trong cái bối cảnh văn hóa của mình đó, nó được xem là những cái điều có ý nghĩa rất là thiết thực cho tất cả các đại biểu tham dự nói chung. Và muốn cho đạo Phật phát triển được hay không đó, là ta phải làm sao ứng dụng một cách thật là tốt để cho các ngôn ngữ, các dữ liệu văn hóa, rồi các biểu tượng, rồi kiến trúc, nghệ thuật, văn học của dân tộc mà đạo Phật đang có mặt đó phải được sử dụng như là những công cụ để minh họa và giải thích Phật pháp, thì lúc đó đó đạo Phật sẽ được giới quần chúng tiếp nhận một cách rộng rãi hơn. Và đây chính là mục đích thứ tư, tức là truyền đạo Phật bằng ngôn ngữ của các ngành học hiện đại. Ví dụ trong ngành giáo dục học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng học, hay là dân học, triết học, thì hầu như các khái niệm đó luôn luôn được cập nhật. Và học sinh, sinh viên của bất kỳ quốc gia nào khi học ở một cái cấp học nào nhất định nào đó thì hầu như đều tiếp nhận chung cái nguồn kiến thức mà các ngành học này cung cấp. Cho nên nếu ta mô tả Phật học bằng khái niệm của các ngành học này thì người tiếp cận sẽ hiểu một cách nhanh chóng hơn, hơn là ta sử dụng các khái niệm quá chuyên môn của Phật giáo. Chẳng hạn tại Việt Nam, chữ Hán là một ngôn ngữ xúc tích. Nói một chữ mà nghĩa bao hàm có thể rất là đa dạng, nhưng nó sẽ trở thành một rào cản rất lớn đối với quảng đại quần chúng. Ví dụ cái khái niệm sắc, thọ, tưởng, hành, thức được gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm. Các Phật tử đi chùa vài ba năm chưa hiểu chúng là cái gì nữa, phải không ạ? Huống hồ là những người chưa hề được đọc qua kinh sách nhà Phật làm sao hiểu được. Bây giờ nếu ta dùng các cái ngành học xã hội học và tâm lý học hiện đại để mô tả các khái niệm này, mặc dầu nó có vẻ hơi dài một chút, nhưng nghĩa của nó ai cũng có thể hiểu một cách nôm na. Ví dụ ta có thể đổi lại: sắc là thân thể, thọ là cảm giác, tưởng là tri giác, hành là tâm tư, thức là nhận thức. Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức mặc dầu cũng là năm khái niệm Hán học, nhưng phần lớn người Việt Nam nào nghe cũng có thể hình dung và hiểu một cách tương đối. Còn muốn hiểu rõ nội dung của từng thứ này như thế nào theo quan điểm của Đức Phật thì ta cần phải học vào các bài kinh chuyên môn. Như vậy cái rào cản của ngôn ngữ sẽ được giới hạn ở mức độ tối đa. Cho nên bằng cách thức đó đạo Phật sẽ được người ta tiếp nhận một cách rất là rộng rãi. Còn nếu ta ngại, không mạnh dạn làm một công cuộc đổi mới về các khái niệm ngôn ngữ thì người Phật tử sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Khi đọc kinh điển mà không hiểu được nghĩa lý của nó, cái tình trạng mê tín dị đoan xem Đức Phật là thần linh và kinh điển như là những câu thần chú chắc chắn sẽ diễn ra thôi. Cho nên phải làm sao mô tả kinh điển nhà Phật bằng một ngôn ngữ đời sống thực tế. Và đây là mục đích quan tâm thứ tư của hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần này. Thứ năm là tạo ra những cái chiến lược để phát triển dân số Phật giáo ở các châu lục, đặc biệt là châu Phi. Châu Á đã có mấy nghìn năm tồn tại của đạo Phật rồi, mặc dầu số lượng Phật tử có phần giảm sút do những khủng hoảng về tài chính và kinh tế, rồi do những cái chính sách chiêu dụ đạo theo đạo có gạo mà ăn của các tôn giáo khác, nhiều Phật tử tín ngưỡng, tức là không hiểu được đạo Phật một cách căn bản đó, dễ dàng bỏ tôn giáo gốc của mình vì quan niệm một cách rất là nôm na rằng đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Theo đạo Phật đó đúng phải cúng dường tam bảo nữa, không ạ? Còn theo các tôn giáo khác thì được viện trợ tinh kế, ai mà không mừng, không thích. Nhưng mà khi theo đạo rồi thì họ phải đóng lại cái tiền cho giáo hội. Nhưng mà những cái chuyện đó thì người ta lại ít biết, sau khi theo rồi người ta mới biết. Còn việc theo Phật giáo đó mình có đóng góp đó, nó là sự phát tâm chứ không bao giờ là một sự bắt buộc. Hơn nữa đó, cái giá trị vật chất và đời sống kinh tế là một phần rất phụ thôi, chứ không thể được xem là tổng thể và tất cả của đời sống tinh thần mà con người cần phải có. Cho nên ta đừng quá bận tâm về đời sống vật chất mà bỏ đi cái gốc rễ văn hóa tâm linh mà mình đang có. Vì sự được và mất trong tình huống này đó là không cân đối với nhau. Các nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới rất quan tâm là làm thế nào để giữ được cái số lượng Phật tử. Chứ hiện tại thì số lượng Phật tử chúng ta đó có phần gia giảm. Và có một cái hiện tượng đó chúng tôi tạm gọi là lưu lượng Phật tử đó. Ví dụ chùa A tổ chức các chương trình tu học hấp dẫn, có nội dung, có giá trị, có kết quả, thì quần chúng Phật tử ở các ngôi chùa khác sẽ đổ dồn về. Thì đó không có nghĩa là sau những khóa tu, sau những chương trình tu học á, ta có thêm những cái tín đồ mới, có những Phật tử mới. Thì hầu như tại nước Việt Nam và nhiều quốc gia thế giới là đang lâm vào hoàn cảnh này. Ta phải làm sao bên cạnh những hoạt động mang tính chất là lưu lượng thì số lượng tăng Phật tử phải có mặt. Ví dụ như trong một ngôi chùa, dựa vào các áo lễ áo tràng mà các vị hành giả đang mặc đó, thì ta biết rằng là họ là những người Phật tử rồi. Và những người mà chưa mặc áo tràng thì biết rằng là đang trong cái giai đoạn đi tìm kiếm, tìm hiểu về đạo Phật nói chung. thì làm sao ta có những cái hoạt động hướng dẫn để hỗ trợ giúp cho người đó hiểu được đạo Phật, thỏa mãn hết các cái nhu cầu tri thức, tôn giáo, văn hóa và tâm linh để họ đến với đạo Phật một cách có căn bản hơn. Hiện nay Phật giáo của chúng ta đang bị thiếu các phương tiện hỗ trợ này. Nếu quý vị là một người Phật tử thử mặc cái chiếc áo tràng vào trong một cái ngôi nhà thờ, thì trong vòng 30 giây cho đến 1 phút thôi, quý vị sẽ được người ta hướng dẫn rất là tận tình và ưu đãi. Tất cả những gì quý vị muốn sẽ được đáp ứng, miễn làm sao dần dần quý vị trở thành một tín đồ, được gọi là tín hữu của tôn giáo này, thì cái công việc gọi là chiêu đãi hay tiếp đãi đặc biệt đó mới được xem là kết thúc. Còn bây giờ những người đang có nhu cầu tìm hiểu về Phật giáo đi vào trong một ngôi chùa chẳng có ai hướng dẫn hết trơn, đi ngơ ngơ ngát ngát lên trên chùa, xuống dưới giảng đường, đi vào phòng khách cũng không ai mời, không ai hỏi, không ai gọi, đi vào trong rồi cái lẳng lặng bước ra về cảm thấy nhàm chán quá, phải không ạ? Rất nhiều vị ở trong đây đến với đạo Phật lúc đầu cũng có những cái cảm giác ngỡ ngàng như thế. Rất may là hạt giống Phật pháp mình nó có sẵn đó, dù không được tiếp đãi gì hết trơn mình vẫn sống nhân răng. Giống như là hạt đậu thấy trên xi măng mà có nước mình vẫn nảy mầm được, tại vì cái hạt giống mình mạnh. Còn phần lớn những người còn lại không được mạnh như thế, thì đạo Phật làm cái gì để giúp cho họ? Câu trả lời đó đang bị bỏ ngỏ, đó là một cái điều rất là đáng buồn. Cho nên các vị lãnh tụ Phật giáo đang tìm kiếm những cái giải pháp làm sao tại mỗi ngôi chùa đó, cái bộ phận tiếp khách đó, cũng là một nhà hoằng pháp tiếp khách bằng tấm lòng, bằng sự dấn thân, bằng cái tâm phục vụ, để cho cái người chưa biết chi về đạo Phật đó đến và thông qua một lần tìm hiểu thôi là có ấn tượng liền. Và nếu người đó không trở thành Phật tử thì họ cảm thấy là bị mất đi một cái cơ hội rất là quý báu. Mong sao các chùa đó đều nghĩ đến cái tầm quan trọng đó. Ở các chùa nó có một cái dở như thế này là phần lớn không có phần tri khách, thì vào chùa không có ông thầy nào tiếp hết trơn. Muốn tìm hiểu cái gì cũng được. Rồi á là số lượng Phật tử đến chùa thông qua lễ tang là nhiều. Thì khi gia quyến mình có một người qua đời, mình đi thỉnh mời các thầy về làm lễ cầu siêu. 7 tuần thất trôi qua đó, được hướng dẫn người ta trở thành một Phật tử thông qua một cái lễ quy y. Rồi sau 7 cái tuần thất đó là cái gì nữa? Được hướng dẫn học giáo lý, đọc sách này sách kia, hầu như không có chùa nào có. Cho nên là chúng ta cần phải có những cái lớp giáo lý tăng tòng, tức là giáo lý mới toanh đó, giới thiệu đạo Phật một cách rất là bao quát cho những người đang có khuynh hướng tìm hiểu đạo Phật, thì số lượng Phật tử mới đến với chúng ta nhiều được. Còn bằng không ta cứ để và có một cái hãnh diện tự hào rằng giá trị tâm linh của đạo Phật cao siêu, không cần quảng cáo, không cần hướng dẫn, người ta vẫn trở thành Phật tử, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là ngủ quên ở trên sự chưa có thắng mà nghĩ rằng mình đã chiến thắng rồi. Còn việc phát triển Phật giáo ở trong châu Phi là một sự khó khăn. Thứ nhất là về kinh tế. Hầu như là các tổ chức Phật giáo ở từng quốc gia và ở trên thế giới đó là không có ngân quỹ. Mỗi một ngôi chùa vận hành phần lớn là trên những cái hoạt động tín ngưỡng thôi. Tín ngưỡng nó bao gồm trước nhất là những cái thùng phước sương ở các chùa. Ba già ba tánh đến phát tâm bỏ vào thùng phước sương. Mỗi nửa tháng là các chùa khui ra một lần. Đôi lúc nó không đủ để mà chi cho cái tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền dân phòng phẩm đó mà. Rồi vấn đề thứ hai đó là vào các cái lễ tang rồi đi tụng niệm bái sám, mặc dầu không được yêu cầu nhưng các Phật tử phát tâm cúng dường để hồi hướng công đức cho người quá cố, thì các chùa mới lấy đó là cái phương tiện để chi dùng cho các hoạt động của mình. Rồi thứ ba đó là vào những cái dịp lễ hội văn hóa Phật giáo hay là những cái sự kiện liên hệ đến việc xây dựng phát triển cơ sở ấn tống hoặc là Phật sự hay từ thiện đó, thì mới có những cái đợt kêu gọi, từ đó quần chúng bá tánh mới có gọi để đóng góp. Cho nên kết quả là ta có bao nhiêu xài hết bao nhiêu, đâu còn ngân quỹ đâu mà làm việc Phật sự lớn rộng, lấy chi mà ủng hộ cho các tổ chức còn quá non trẻ, đang có nhu cầu bám rễ sâu chắc ở những cái châu lục mới này. Vì đó nó là một cái rất là khó khăn. Bởi vì cái con đường hoàn truyền Phật pháp của Phật giáo lệ thuộc rất nhiều vào uy tín của các nhà sư, các sư cô thôi. Vị nào đạo cao đức trọng hay có duyên Phật tử nhiều đó, cái lời nói của mình tạo ra một cái ảnh hưởng lớn, người ta hưởng theo phát tâm cúng kính, rồi mình lấy những cái đó để làm các Phật sự. Còn ai không có được những cái duyên phúc này đó thì hầu như là lực bất tòng tâm, mong mỏi thì nhiều mà làm được chẳng bao nhiêu. Cho nên đại đức Buddha Rikita đó đã kêu gọi là châu Phi của chúng tôi đang cần đến các nhà hoạt pháp, đất nước của chúng tôi Uganda đang cần đến các nhà hoạt động từ thiện, và do đó chúng tôi rất mong mỏi cho tôn đức lãnh đạo Phật giáo khắp toàn cầu hãy nghĩ đến việc đưa các hình thái đạo Phật ở các quốc gia của mình đến đây để truyền bá. Đừng nghĩ rằng ta chỉ có sứ mạng truyền bá và giúp đỡ cho người ở trong nước của mình mà thôi. Bởi vì ở những nơi khác, nếu chưa tiếp cận được ánh sáng của đạo Phật thì cho đến lúc đó họ vẫn chưa tiếp nhận được giá trị tâm linh đích thực. Vì trong các tôn giáo phần lớn chỉ có tín ngưỡng, không hề có giá trị tâm linh. Đạo Phật với các pháp môn hành trì dạy chúng ta rất nhiều phương tiện và pháp môn tâm linh để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Còn các tôn giáo khác hầu như không hề có các pháp môn đó. Vấn đề còn lại là ta vận dụng kiến thức mà ta học được từ sách vở, từ giáo dục, từ kinh nghiệm, từ sự tư duy của bản thân để ta sống trở thành một người tốt. Còn đi theo các tôn giáo chủ yếu là tín ngưỡng và làm từ thiện là hết, còn tâm linh hoàn toàn là trống rỗng. Cho nên cần phải có những nỗ lực tập thể và hỗ trợ lẫn nhau thì lúc đó ta mới có thể đem đạo Phật đến cho muôn loại và nhiều người hơn. Điểm qua về một cách bao quát số lượng và mục đích của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5, chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của hội nghị cao cấp nhất về lãnh đạo Phật giáo toàn cầu này. Số lượng khách mời của các phái đoàn Phật giáo ở 30 quốc gia là khoảng 350 vị tu sĩ lãnh đạo quốc gia và 500 các vị tăng sĩ của phái niệm Phật tông Nembutsusu và khoảng 10.000 Phật tử của Nhật Bản và đặc biệt là tông niệm Phật tông. Trong các phát biểu đó thì rất là nổi bật. Thứ nhất là phát biểu của vua Toro, vua quốc Uganda, được mời đến để tham dự lần đầu tiên ở trong các tổ chức Phật giáo, và nhất là tổ chức Phật giáo lớn nhất này. Thì vua đã nói bằng một tất cả trái tim và lòng ưu ái của mình đối với đạo Phật như sau: là người kế thừa tiên vương,
tôi tuyên bố và cam kết ủng hộ sự hoàn thiện Phật giáo tại Châu Phi, Uganda và vua của tôi là Toro. Gia đình tôi, đặc biệt là các vị tiên vương của tôi, nổi tiếng là những người truyền bá tôn giáo tại Châu Á. Lịch sử đã được lập lại. Đến thời đại của tôi, Phật giáo là sứ mệnh và trách nhiệm của bản thân tôi. Là một vị vua đứng đầu trong dân tộc, ở tầm quốc gia mà tôn giáo là đạo hồn, lại phát biểu rằng là sự hoàn thiện Phật pháp là sứ mệnh và sự cam kết của ông. Để tổng có niềm tin vi vọng rằng là chưa quốc này trước sau gì cũng trở thành là đất nước Phật giáo. Trong cuối bài phát biểu thì nhà vua này còn yêu cầu rằng là hôm hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần tới được tổ chức tại Trung Quốc Uganda, nhưng rất tiếc đấy là hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 đã được sắp xếp tổ chức tại Việt Nam rồi. Ngày 12 tháng 5 năm 2008 thì việc sắp xếp của chúng tôi đã được sự hưởng ứng và đóng góp của rất nhiều những công đức. Kết quả là có thủ tướng Phạm Văn Kim đã đại diện chính phủ đều được là tổng thư ký Fujikura của hội thượng đỉnh thế giới để Việt Nam làm chủ tân cai. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2008 thì dân cơ chính thức chính phủ như dự kiến của thủ tướng Phạm Văn Kim đã lễ đến hòa thượng chủ tịch sáng lập hội liên Phật giáo thế giới và tự do thế giới này. Thì kết quả là tới chúng ta làm bốn tổ chức lần thứ sáu. Như vậy là chúng ta sẽ hy vọng rằng là thứ bảy thì hội liên phụ nữ này sẽ được tổ chức tại một quốc gia của về Hồi giáo, mà số lượng Phật tử ở tại nước này tới bây giờ chưa được 300 người. Vào năm 2005 thì chỉ có 5 người Phật tử đầu tiên thôi, trong đó là có mẹ ruột của thầy trưởng đoàn của Đà Lạt, và thứ hai đó là có những người bà con của ông thì chỉ có 2 Phật tử, Phật tử một người 17 tuổi, 14 tuổi. Thì bây giờ trải qua 30 năm thì số lượng Phật tử đã lên tới là 300, cái con số như thế cho phép ta tin tưởng rằng nó sẽ còn được phát triển. Nếu mà chúng ta có những tổ chức mà thực chất là hoàn thiện Phật pháp có bài bản đi vào quốc gia này thì chắc rằng là với những nguyện vọng của nhà chùa thì việc Phật giáo được phát triển đây là một điều mà ta có thể tin tưởng và mong đợi. Còn đối với Thái Thượng Hòa Sĩ lúc đó thì ông cho rằng đó là cái hội nghị của thế giới là một cái bước diễn tiến có ý nghĩa nhất ở trong việc truyền bá thông điệp là Phật ở trong thời hiện đại, và là một cái bước diễn tiến có ý nghĩa nhất bởi vì chúng ta đã từng có nhiều cái nỗ lực trong vòng 30 năm qua, và đây là cái thực sự có ý nghĩa nhất bởi vì ta đang nhấn mạnh việc mà truyền đạo Phật đến những châu lục, những quốc gia hay những vùng lãnh thổ chưa có đạo Phật. Chúng ta không nên là để một hiện tượng lan tỏa đạo Phật như là nước chảy xuống cho đạo Phật. Chứ đây cái chương trình là hoàn toàn pháp, nó là một chương trình tự phát thôi. Ai có duyên với một chúng ở quốc gia nào thì mang đạo Phật đến một chúng quốc gia đó, còn chưa có cái tổ chức mà thực chất là chiến lược để phát triển đạo Phật một cách có căn bản hơn. Thì thứ hai là vua xe lúc còn cho rằng như lúc của ông để cho quán tôi con rất là ảnh hưởng tên cho quán Phật giáo rất là nhiều, mặc dù vua Campuchia đã từng trải qua những cuộc chiến tranh diệt chủng, nhưng bây giờ niềm tin về Phật pháp và sự gia hộ của cái Phật pháp này mà đất nước Campuchia đã được hòa giải, và đó tôi xem như là cái nỗi niềm hạnh phúc của ông. Ông phát biểu rằng là ở cái buổi 86 này ông cảm thấy rất hạnh phúc đã được trở thành Phật tử từ nhỏ, và ông nghĩ rằng là ông sẽ dành hết cho cuộc đời của mình, không còn mặn đến mưa chiều nữa, dành cho cái con là người đó, còn ông thì làm công việc là thế nào để truyền bá đạo Phật rộng rãi hơn. Thì đó là ba cái điều mà đã làm cho tất cả các chủ tọa đều rất là phấn chấn và khích lệ. Thì trong cái việc mà tổ chức hội thảo về Phật giáo thế giới lần này là nó còn có khánh thành cái chương điện Phật giáo quốc tế trên tổng diện tích 148.5 mẫu, rồi có dài một tòa nhà, mà cái chính điện thờ Phật chính đó, thì có diện tích là gần 3.000 m², cao nhất nước này. Về cái chiều cao nó được xem là lớn nhất thế giới về các chùa, về mức độ quy mô các công trình bê tông đó, thì gồm có ba danh họa tiết phù điêu trên 100 bức, và tổng công trình này đã được làm trong vòng 7 năm liền với sự tham gia của 3.500.000 nghệ nhân từ 3 quốc gia Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. Quý vị có mặt ở đó thì cảm thấy một cái công trình rất vĩ đại. Các anh chị đây chỉ giới thiệu cái con quát thôi, còn đi bộ chúng ta phải mất gần như là cả ngày thì mới đi hết cả cái công trình này. Các cái đoàn thể quốc tế được đi tham quan bằng cách là ngồi trên xe thôi, chứ còn thời gian cũng có nhiều, mặc dù 9 ngày tham gia như thế vẫn không có đủ bây giờ để mà đi tham quan hết. Cái công trình lớn đó đã được hòa thượng sáng lập hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới mong mỏi rằng đó chính là cái dương quốc của Phật giáo thế giới trong thời hiện đại, mở ra một chủ đề mới như là cái việc là đọc cái toàn cầu do cái mục đích của trình Phật pháp một cách toàn hơn. Trước nhất nó là một cái cơ sở tâm linh để dụ cho trên 500 triệu tín đồ Phật giáo trên toàn cầu về phương diện tu học hành trì
và nó được quan điểm như là Vatican của Thiên Chúa giáo hay là thánh đường Mecca của Hồi giáo. Về diện tích thì cái trung tâm này lớn hơn Vatican rất là nhiều, đến vài ngàn lần. Như vậy về cái cơ cấu tổ chức hành chính thì nó chưa thiết lập được như thế. Ở trong Vatican thì có đến cả 2.000 tiến sĩ về các lĩnh vực bao gồm các vị linh mục
và các vị giáo sư học làm việc 8 giờ một ngày, mà tháng lương của họ trung bình là từ 5.000 cho đến 10.000 đô la hoa kỳ, cho nên là họ đã đưa công dân mình có mặt khắp nơi trên thế giới. Còn cái dương đường Phật giáo thế giới chúng ta được xây dựng thông qua việc thánh thành nhân ngày hội nghị của Phật giáo thế giới và các thầy thì mới hình thành nên các ý tưởng. Và tại hội nghị trong vòng 5 ngày từ ngày 1 đến ngày 5 mai tháng 11 vừa qua đó, thì các vị lãnh đạo thế giới đều có một cái ý niệm chung, đó là trong tương lai làm thế nào để chúng ta biến nó trở thành một cái trung tâm Phật giáo quốc tế về phương diện hành chính. Theo đó thì các quốc gia Phật giáo cần phải cử đại diện thành phần kiến thức ở trong quốc gia của mình đến đây làm việc mỗi ngày để hoạch định các chương trình Phật sự và nghệ thuật Phật pháp ở từng quốc gia, cũng như có thể có can thiệp tích cực vào những cái vấn nạn mà Phật giáo đang gặp phải về phương diện chính trị hay về phương diện các truyền thông ở tại quốc gia đó. Nếu ta không làm được điều đó, cái phương tiện, cái phương diện Phật giáo thế giới này chỉ là cái nơi du lịch đơn thuần mà không, như là cái giá trị hoàn truyền Phật pháp đó sẽ hết sức là dễ dàng. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì ta có rất nhiều tông phái phái, mỗi một tông phái như vậy có cái phương pháp hành trì riêng, có nghi thức tụng niệm riêng, rồi có cái cách thức trang phục pháp phục rất là khác nhau, không ai giống ai hết trơn. Và do đó phải làm sao hài hòa nhiều thức chung để phát hòa ra một cái cơ cấu hành trình quốc tế, thì lúc đó đạo học mới thực sự là mạnh, và ta mới có thể đi còn từng ngõ ngách ở những nơi mà đạo học chưa từng có mặt ở Phật đàn. Ngay cả tại Việt Nam có đạo học trên dưới 2 thế kỷ ấy, thế mà đến bây giờ ta còn có 9 tỉnh ở trong nước chưa hề biết đến đạo học là gì. Không phải trong thời đại sau chủ nghĩa, mà trong 2 triều đại cực thịnh nhất của đạo Phật là Lý và Trần, từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14, đạo Phật cũng là một cái hình thành hoàn toàn chưa được biết đến tại đây. Vậy là làm thế nào để đưa đạo Phật có mặt vào chính tinh của đại học, để tổ chức tờ Phật giáo quốc tế thông qua phương tiện giáo cộng đồng này sẽ cần phải có những nỗ lực tập thể, cái chất xám tập thể của nhiều dân tộc nhau để ta tìm ra những bước đi rất là cần thiết và có ý nghĩa cho việc xây dựng đạo Phật phát triển bền vững ở trong tương lai. Sau 5 ngày làm việc thì cái đạo Phật quốc tế đã được làm đưa đến đề tưởng niệm hay quả ô nguyên tử đã được diễn ra trong thế giới thứ 2, tức là Hiroshima và Nagasaki. Đoàn lãnh đạo thế giới đã đi và có mặt tại đây vào ngày 6, 7 và 8. Các cái đoàn đã lần lượt tụng các bài kinh cầu an, nguyện cho thế giới được hòa bình, nhân dân ở các quốc gia được an lành thịnh trị. Sau đó là những chương trình đi tham quan những bảo tàng về ô nhiễm tinh hạt nhân, thấy cái chết từ bom đạn và những loại vũ khí giết người hàng loạt như thế là đã được lên án, và cần phải giải trừ vô vị rồi xóa bỏ hận thù, nó có tình thương tình thân trong sự thương yêu giúp đỡ để tháo gỡ những cái nấc mà nhân loại đang có phải đó, được rút ra từ tinh thần và giáo dục đạo Phật. Có được xem là những phương châm mà Liên Hiệp Quốc đã ứng dụng trong mấy tập tin gần đây. Khi tham quan viện bảo tàng nguyên tử để biết về cái mức độ tàn phá của hai bộ môn nguyên tử tại Liên Xô và Nga sau khi thì cái đoàn cho Việt Nam nó đều có một cái nhận xét chung. Nhật là một trong ba quốc gia chiếm tỷ thế chiến thứ hai. Trong thế chiến thứ nhất thì có 26 triệu người đã bỏ mạng. Thế chiến thứ hai có 53 triệu người đã trực tiếp khỏi đời. Còn hai quả bom tại Hiroshima và Nagasaki là Nhật Bản chỉ mang lại thiệt chết khoảng chừng là gần là trên dưới 300 triệu người mà thôi, 300.000 người. Tại Việt Nam vào năm 1944 thì dưới cái khốc liệt của Nhật, dân chúng ta đã bị chết tối đến 2 triệu người. Cái con số đó nó gấp 8-10 lần so với người dân bị chết. Nhưng mà Việt Nam ta bị nghèo và bị tuyệt cao với thế giới trong những thập niên đó, cho nên ta không thể làm những cái đài tưởng niệm để cầu siêu và cầu nguyện cho những linh hồn bất hạnh đó được siêu thoát thoát quá. Cho nên thế giới cũng biết về nạn nhân chiến tranh của Việt Nam. Và theo lịch sử đó, thì vào những năm bị chết tối này thì người Nhật đã rất là tàn ác, chẳng hạn như là phá hết tất cả những ruộng lúa để mà trồng cây đai, làm vải, rồi đốt hết tất cả các lúa mà người Việt Nam có được đó, để làm nhiên liệu chạy tàu hỏa. Như vậy kết quả là trong vòng 2-3 năm chúng ta đã chết 2 triệu người, nên đau khổ đó rất là lớn. Còn Nhật là cái người đi chết là chiến tranh, nhưng khi có thêm một quân của Mỹ thả vào và xây dựng những cái tượng đài vừa hòa bình, gây một cái sự cảm xúc và cái tư tưởng của thế giới đối với họ, thậm chí có người quên đi luôn cả cái việc mà giấy là chiến tranh của họ, thì nhìn thấy cái cảnh mà chết đi của những người Nhật dưới ảnh hưởng tàn phá khốc liệt của nguyên tử hạt nhân. Trong đó nếu ta có dịp đi tham quan các cái đài tưởng niệm ở tại đất nước Việt Nam đó, ở phần lớn các cái bộ trưởng hành chính đó, thì ta hiếm nhìn thấy được những công trình nó mang tính chất là chuyên dụng hòa bình lắm. Ở đâu ta cũng thấy là súng, là ống, là chiến tranh, là vũ khí, là đạn dược. Trong đó đất nước Việt Nam chúng ta rất là hiếu hòa, chứ là chúng ta là chiến tranh tự vệ để giành chủ quyền độc lập dân tộc, chứ không phải là đi chế giết như là các quốc gia khác. Ấy mà các tượng đài được dựng lên trong mấy chục năm qua đều là súng ống và chiến tranh. Trong đó chưa phải là nước chế giết chiến tranh, mà tượng đài và tôn nguyên của họ được đặt tên là tượng đài hòa bình, công viên hòa bình, tưởng niệm hòa bình, cầu nguyện hòa bình. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải học hỏi để cho cái hình ảnh của dân tộc chúng ta được hiểu theo một cái nghĩa tích cực hơn. Đi đâu cũng thấy những tư lệ chiến tranh, để khác nào chúng ta như là những dân tộc thứ chiến. Mấy năm chúng tôi ở tại Ấn Độ đó, mỗi khi học chung với chúng bạn thì nghe biết là một người đồng người Việt Nam, cái câu đầu tiên họ phát ra từ tiếng của họ: Việt Nam là đất nước của lịch sử chiến tranh, Việt Nam là đất nước đã từng thắng được Pháp, được Mỹ, được Nhật, Việt Nam là nông thôn quân về thay. Nghe như một lời ca ngợi, nghĩ về chiều sâu thì nó là nỗi buồn, nỗi buồn của chiến tranh, nỗi buồn của tan tóc, nỗi buồn của chết, nỗi buồn của tàn phá, và phải dẫn đến nỗi buồn của lạc hậu. Cho nên trong vấn đề hòa bình như thế này, ta cần phải xây dựng càng nhiều càng tốt các tượng đài, các công viên hòa bình để tưởng niệm những cái nỗi đau đã qua và quên đi những nỗi đau đó, hy vọng ở trong hiện tại, xây dựng ở trong hiện tại thì có những giá trị hòa bình phát triển một cách bền vững để dân tộc chúng ta xứng đáng được hưởng và cảm nhận được những cái giá trị mà đất nước của mình trong rất nhiều năm qua đã từng gieo bó với những giá trị đó. Cho nên phái đoàn Phật giáo Việt Nam rất là xúc động khi đi tham quan những cái công trình ở tại Hiroshima và Nagasaki, rồi nổi tiếng cái trồng hùng bằng mấy chục khu vực khác nhau, với mấy chục cái sắc cây khác nhau, để làm cho các ống nhòm, các các đài truyền hình đưa tin phóng sự chụp ảnh, và đây là lần đầu tiên lãnh đạo Phật giáo thế giới đã tổ chức lễ cầu nguyện qua một tập thể và có rất là quy mô nhất từ trước giờ. Chúng tôi mong rằng là ở tại các quốc gia mà chiến tranh đã gắn liền, mặc dù các vô tình hay là cố ý, lãnh tụ Phật giáo ở những nước đó càng phải tổ chức những lễ cầu hòa bình để gieo những cái hạt giống của lòng từ bi và kế tạo những ý thức về đời sống không còn hận thù, sống còn chiến tranh. Thì cái hình ảnh trong nước Phật giáo sẽ được cùng chúng tại đây hưởng ứng và tiếp nhận một cách năng động và thực hiện hơn. Đó là một vài cảm nhận sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 5 tại Nhật Bản từ ngày 1 cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2018. Chúng tôi rất mong tất cả chúng ta cùng đóng góp một bàn tay rất có ý nghĩa cho hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới sẽ được diễn ra lần thứ 6 tại thủ đô Hà Nội. Còn thời điểm đó thì sẽ được công bố sau, có thể là khoảng tháng 4 hay là tháng 5 du lịch, để chúng ta một mặt là chào mừng là sự kiện Phật đản như đã từng chào mừng vào tháng 5 hay là chiều rồi, và thứ hai là chào mừng một năm năm thăng long gắn liền với lịch dân hóa dựng nước bảo vệ nước và phát triển đất nước của Phật giáo Việt Nam. Thì làm việc như thế chúng ta sẽ tạo những cơ hội thực sự và phát triển Phật giáo Việt Nam với một cái hình ảnh rất là tăng thương. Mọi nhiều điều mà khác nhau với nhiều cái sắc thái giáo hội, ta cần phải dẹp lại trong quá khứ và ta chỉ cần nhìn chung đó là Phật giáo Việt Nam, thì bỏ quên đi nó tất cả mọi kiến thức hệ giáo hội vốn là chúng ta bị phân hóa trong mấy năm vừa qua. Làm được như thế thì Phật giáo chúng ta sẽ đóng góp được nhiều cái công cộng trong quá trình đồng hành dựng nước bảo vệ nước và phát triển đất nước tại quốc gia thân yêu Việt Nam này. Xin chúc tất cả được thành công và mong có nhận được sự đóng góp của toàn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.